lắp đặt có phát tâm. Vì phát tâm chúng ta mới tâm không ngủ ấm. Nếu có hại ngủ ấm thì gọi là phát tâm. Đã có phát tâm thì phải bỏ ác thú. Nếu là hình nó là dưới cái phần ngủ ấm này thì gọi là phát tâm. Tuy rằng không có dưới được phát tâm nhưng mà vẫn phạm tội phát tâm. Đó, thì Đức Phật có giải thích là do nhân duyên hơn nguyện mà có phát lợi và lo vô nhân dân. Người 25 cả di chuyển trong vòng sinh tử. Nếu là người chẳng phải là được cứu và cũng có cái tướng ngã về lớn về nhỏ gì thì đều là vận tưởng không có thiệt. Chỉ có những bậc thánh thấy được Phật tánh, thấy được pháp thân mà nói ngã đó là đúng. Còn chưa phải thánh mà vận các cái ngã bao lớn cũng là thật hết. Tướng ngã chứ thế gian gọi là Phật tánh, nhận lấy ngã nào gọi là tức lành. Nhưng mà cái ngã mà có chứ thế gian thì cái đó là Phật tánh, mà cái đó mới là tức lành. Bởi vì cái ngã đó là gì? Là chỉ cho một pháp thân thành Phật, không còn có vị linh hồn sinh tử. Thì cái ngã đó mới là cái ngã tức thế. Còn cái ngã mà phàm tục của mình đây thì cái ngã thế gian. Mà mới nhận cái ngã thế gian là ngã thì đó là gốc của tội lỗi. Nhận được cái ngã thế gian thì đó là gốc để mà thành Phật chứng quả. Thành ra hai cái nó khác nhau. Thì đây Đức Phật mới dùng để thí dụ như người biết có kho báu dưới đất và dùng cuốc bén mà soi. Thì như vậy họ coi có thể qua tất cả những lớp mà đất, lớp cát, lớp đá, lớp cỏ. Nhưng mà phải lớp kim cương mà sao không thấy. Thì như vậy lớp kim cương là dự cho Phật tánh, còn các lớp cát đất cỏ đá kia là chỉ dự cho thân nữ nhẫn vân vân. Vì vậy cho nên là người mà có thể phá hoại thân nữ nhẫn mà không có thể phá hoại Phật tánh được. Tất cả các chúng sinh như là những nhà luận điện hay là những cái chứng ngoại đạo, họ có luận điện gì, bài bác gì giỏi mấy cũng không có bài bác được cái Phật tánh của Phật. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài lại nói kinh Đại Thừa Thiên Đẳng như chất cam lồ cũng có lúc như thuốc độc. Nó là chất cam lồ
mà nó cũng có thể biến thành thuốc độc.
Tại sao vậy?
Thì đó là sự lý do.
Cho nên ngài Bồ Tát đã biết hỏi
do nhân như gì
mà Đức Như Lai nói kinh Đại Thừa Thiên Đẳng như chất cam lồ cũng có lúc như thuốc độc.
Và tôi nói
ông muốn biết cái nghĩa này thì tôi sẽ nói, tôi dạy cho, thì Bồ Tát ta biết. Đức Phật nói ta biết. Bây giờ Đức Phật nói về chỗ này để giải thích nhưng mà dài quá giảng không hết cái tầng này. Thôi thì xin hẹn đó là chỉ có cái dự phần này là phần rất là cần thiết. Nếu mà đọc rồi giảng không hết thì cũng như đó. Đây là để tiếp cho nên trước Đức Phật ngài đã nói kinh điển Đại Thừa nó như cái cam lồ mà nó cũng như cái thuốc độc. Tại sao như cái cam lồ, tại sao như cái thuốc độc? Đức Phật ngài Ca Diếp mới đặt cái câu hỏi đó. Ở đây Đức Phật ngài mới giải thích để đáp lại câu hỏi của em. Đức Phật ngài nói rằng hoặc có người uống cam lồ hại thân mạng mà chết sớm,
hoặc có người uống cam lồ
thêm tử thọ sống được lâu, hoặc uống cam lồ thuốc độc được sống, có người uống độc mà chết thì như vậy. Đó là cái thí dụ nói rằng cũng thời chết cam lồ thì được sống lâu, có người uống lại chết sớm. Tại sao vậy? Tại vì người uống mà tiêu hóa được
thì chết yếu.
Cũng như bây giờ chúng ta nghe nói những thứ thuốc bổ
bởi chừng như thuốc bổ là phải là uống để sống lâu được hơn tuổi thọ, nhưng mà người nào bị cảm mà bị những bệnh gì nó không cần thuốc bổ thuốc tốt. Còn nếu người mà cần thuốc bổ thì uống thuốc bổ nó lại khỏe mạnh. Thì như vậy thuốc bổ nó lợi cho cái người đúng khi cần nó, mà nó hại là hại khi người ta chưa cần nó. Còn bây giờ các thuốc độc cũng vậy,
độc thì có người uống thuốc độc mà sống, có người uống thuốc độc mà chết. Thí dụ sao thì cái này chắc là ông thầy thuốc bắt tầm lắm.
Thí dụ như những cái thứ gì như mã tiền hay gì gì đó mà ta biết bệnh ta để nó một chút để mà thêm trị bệnh, thì chính những cái thứ độc đó, thứ nhất mình đang ra mình uống thì nhiều thì cái đó là giúp mình. Thì cũng như vậy, chính cái chất độc mà nó cũng có trị được bệnh chứ không phải không, nếu nó biết dùng nó.
Còn nếu không
mình thì như vậy để thấy rõ rằng ở trên thế gian này nó không có cái gì gọi là cố định hết, mà cái chỗ căn bản là biết dùng trúng chỗ hợp thời hợp cơ. Mình nghe nói kinh điển đại thừa ai cũng đủ nghe, phải không? Nghe cái tâm niệm rộng rãi của con người thì nghe nói cái gì cao siêu thì cũng rủ mọi người nghe, mà có người nghe tiêu hóa được thì thiệt đại thừa là hay, nhưng có người nghe tiêu hóa không nổi thì sao? Thì nói Phật nói cái chuyện gì đâu đâu không hiểu gì hết, tu gì được, nói khó nói tu gì được, rồi họ thấu chiếm là tưởng rằng trong Phật pháp nói tu không nổi, rồi tự nhiên họ bị lùi bước trên con đường tiến tu. Thì đó trong lò nó biến thành tập dược, nếu cái người họ không hiểu. Còn nếu người nào nghe mà chưa hóa được thì chính kinh đại thừa là cam lò. Cho nên chúng ta phải khéo biết căn cơ trình độ để mà hướng dẫn những người nghe cho nó đúng với cái trình độ họ thì có lợi, ngược lại không đúng thì nó biến thành hại. Đó là một cái điều mà tất cả nên chú ý. Cho nên thuốc pháp mà không hợp cơ đã trở thành bệnh. Đây Đức Phật giải thích thêm, trí vô ngại như cam lò, đó chính là kinh đại thừa. Kinh điển đại thừa như vậy cũng gọi là chất thuốc độc như bơ, đề hồ vân vân. Nhẫn đến các thứ đường phèn uống vào tiêu hóa là thuốc, chẳng tiêu hóa thành độc. Đức Phật nói rất rõ là các cái thứ đó mà nếu mình ăn uống vô mà nó tiêu hóa được thì nó là bổ, ngược lại tiêu hóa không nổi thành độc chứ không có gì hết. Kinh đại thừa cũng như vậy, nơi người trí là cam lò, kẻ ngu chẳng biết Phật tánh, nghe đại thừa thành thuốc độc. Đó. Thì như vậy đối với người trí mà nghe nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mọi người đều có khả năng thành Phật, nghe để mình sung sướng quá, mình nhận rằng như vậy thì Đức Phật rất bình đẳng, chỉ cho người nào cũng có cái khả năng thành Phật, rồi mình nỗ lực mình tiến lên. Nhưng mà với kẻ ngu nghe nói ai cũng có Phật tánh, ai cũng thành Phật, thôi mình cũng có Phật tánh, mình cũng sẽ thành Phật, chỉ cần tu lắm cũng thẳng thoát về mà chơi, phải không? Năm nào được năm khác quá, hết tâm sợ. Đó, thì như vậy cả người nghe như vậy rồi sẽ ý lại, dễ dàng, sẽ không muốn tu. Rồi ông thẳng thả bê bối, ăn chơi, rồi nói là mình có, mình có lo gì. Thì cứ như vậy đó mà rồi bê bối, thì đó là kẻ ngu. Thì như vậy cái nói có thật tấm đối với người đó, trở thành được đặc biệt, nó không có lợi ích gì cho sự tu hành của họ hết. Với bậc thanh văn duyên giác, pháp đại thừa là cam lò. Đó. Bởi vì những bậc thanh văn duyên giác này đó, người ta đã tiêu thụ hết những cái giáo pháp của tiểu thừa rồi. Khi đó bước qua đại thừa, người ta thấy có cái gì mới mẻ, cao siêu lên, cho nên người ta thích thú, coi như là một chất cam lò. Cũng như thân các người rượu, chất sữa là hơn tất cả những người siêng năng tinh tấn nhờ nương pháp đại thừa, đặng đến đại nhất bàn, thành bậc vua trong loài người. Thì như vậy, ở đây nói rằng cái pháp đại thừa này nó là hơn tất cả, cũng như là những thức ăn, chất sữa là hơn hết. Vì vậy ở đây quý vị nhớ là Ấn Độ thì sữa là tối thượng, Bởi vì cái thức ăn đó nó không có vỡ dữ nhiều, nó không có được mùi vị nhiều, chỉ cái chất sữa là có vỡ dữ nhiều, mùi vị nhiều thôi. Cho nên nó là ở bên Ấn Độ mà nói cái mùi vị ngon hết là chất sữa, còn ở Việt Nam mình thì chắc không phải vậy. Thành thử ra chúng ta biết cái địa phương Đức Phật nhắm vào địa phương nói cho người ta dễ hiểu, vì vậy cho nên dùng cái so sánh đó. Nên những người mà siêng năng tinh tấn thì nhờ cái pháp đại thừa này họ đến được Niết Bàn, như vậy những người đó họ sẽ thành bậc vua trong loài người. Nếu người mà tiến đến Niết Bàn thì chính người đó đến trong loài người họ là người tối thắng, cho nên nói rằng đó là bậc vua. Chúng sanh chính biết Phật tánh được chết trong lò vô thượng, thời không sanh cũng không tử như cho biết Bồ Tát phải. Nếu mà tất cả chúng sanh chúng ta ai cũng nhận biết được cái Phật tánh nơi mình thì người đó là được cái chất cam lò vô thượng, và người đó sẽ không còn sanh cũng không còn tử, thì tất cả người đó đồng với vị Bồ Tát Ca Diếp ở trong hội này. Đó là cái điểm mà quý vị thấy nó rất là quan trọng đối với kinh điển đại thừa. Bởi vì kinh điển đại thừa chỉ cho chúng ta nhận ra được nơi mình có cái Phật tánh. Nếu nhận ra nơi mình có Phật tánh thì mình mới biết cái Phật tánh đó là chẳng sanh chẳng diệt. Cái Phật tánh chẳng sanh chẳng diệt mà mình nhận ra được mình có Phật tánh thì mình biết ngay nơi cái thân sanh diệt có cái chẳng sanh chẳng diệt. Mà có chẳng sanh chẳng diệt rồi mình đồng thời sống lại với cái chẳng sanh chẳng diệt ấy, tức là mình sẽ không còn sanh không còn tử nữa. Vì vậy cho nên là biết được Phật tánh rồi thì không còn sanh cũng không còn tử. Sở dĩ mình không tử là vì mình chạy theo cái sanh diệt nơi mình chấp đó là mình, vì vậy mà nó là sanh diệt. Cho nên nó khiến cho mình phải diệt sanh, sanh diệt đời đời chút xíu không ngừng. Bây giờ mình biết nghe như mình có cái bức sanh bức diệt, để là mình sống trở lại cái bức sanh bức diệt thì cái dòng sanh diệt được dừng. Như nhà Bồ Tát Ca Diếp, ngài Ca Diếp ông Phật nên phải xóa phân biệt Pháp Tam Quy, thật tánh của Pháp Tam Quy thời là chân tánh của ngã. Thật tánh của Tam Quy là chân tánh của ngã. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo, Phật bảo là gì? Là tánh giác. Pháp bảo là gì? Là chỉ cho cái pháp thân bất sanh bất diệt đó. Và tăng bảo là gì? Tức là Phật pháp không lìa nhau. Đó thì gọi là tam bảo. Thì như vậy tam bảo đó, Phật là chỉ cho tánh giác, mà tánh giác đó là chân ngã. Cho nên nói rằng khi mà mình biết quy y đúng như thật tánh của tam bảo đó thì mình sẽ thấy được cái chân tánh của ngã. Nếu có thể dẫm chết kỹ tánh của ngã có tánh Phật, tánh của ngã có tánh Phật là vậy. Nói là vì cái ngã mà mình chấp trên cái hình tướng tứ đại ngũ uẩn thì cái ngã đó là cái ngã sinh diệt. Nhưng mà ngay nơi cái hình tướng ngũ uẩn tứ đại này, cái thể của nó là bất sanh bất diệt. Cho nên ở đây dùng là chữ tánh, mình nhận ra cái tánh đó, cái tánh của cái ngã, thì như vậy tức là mình thấy được cái tánh của Phật. Không biết những người như vậy đặng chứng nhập tạm Như Lai, những người mà nhận được cái chỗ đó là người chứng nhận hay là sẽ vào được cái tạng của Như Lai. Biết ngã cùng biết ngã sở, người này đã được xuất thế. Người nào biết rõ ngã và ngã sở, ngã là chỉ cho mình, ngã sở là chỉ cho cái sở hữu của mình, tức là cái cảnh thuộc về mình. Hay là cách khác nữa, ngã là chỉ cho cái hư chấp mà ngã trở là chỉ cái thân mà mình nói là thân của mình đó, là cái bị chấp. Người nào đã được xuất thế, tức là người biết rành rõ ngã và ngã trở, thì người đó sẽ được ra khỏi cái dòng thế tục. Tánh Phật Phó Tăng Tam Bảo là bậc đệ nhất vô thượng. Người nào mà đạt được cái tánh Tam Bảo đó là người bậc nhất vô thượng. Những cái lời kể trên đây là của Phật nói. Phật tánh là cái nghĩa như vậy. Nghĩa như vậy là nghĩa to, tức là chỉ ngay Tam Bảo ở tự tâm của mình. Phật Bảo là tánh giác của mình, Pháp Bảo là chỉ cho cái pháp thân bất diệt của mình. Thì như vậy, mình nhận được như vậy đó, thì đó là mình thấy được cái Phật tánh. Bây giờ Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật hỏi: tôi nay đều chẳng biết quy y nơi Tam Bảo thế nào sẽ về đến vô thượng vô sở quý. Bây giờ ngài nói ngài nghi, không biết làm sao mà quy y Tam Bảo sẽ được đến cái chỗ vô thượng vô sở quý. Thì cái chỗ này ngài hỏi nhiều câu, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không ngoài cái ý nghĩa quy y. Quy y làm sao thì được an ổn, quy y làm sao thì được tự tại, quy y làm sao cho được cái lợi ích vô thượng, quy y làm sao cho đời sau được thành Phật, vân vân. Thì tóm lại là cái ý nghĩa ngài hỏi về cái thành quy y để mà đạt được cái kết quả viên mãn. Ở sau Đức Phật ngài mới trả lời: Ca Diếp, ông nên biết ta nay sẽ vì ông sẽ mở tạng bí mật cho ông đặng giết ngươi, nay phải hết lòng nghe. Đó là Đức Phật mở đầu, ta sẽ giải thích bằng cách nào. Đây Phật nói: ông Tâm Hàng Bồ Tát thời đồng một danh hiệu với Đức Phật thứ bảy, tức là trong bảy Đức Phật ở cái đời hiện kiếp này thì có Đức Phật hiệu là Ca Diếp, tức là Đức Phật thứ bảy, thì ông cũng tên Ca Diếp, như vậy là ông đồng hiệu với Phật. Người quy y theo Phật thiệt là ưu và tắc, còn chẳng lại quy y những thiên thần nào khác. Nếu người nào quy y theo Phật rồi thì nhất định không quy y với những thiên thần nào khác. Người quy y theo Pháp thì lìa sự sát hại, người mà quy y với Pháp rồi thì giết hết mọi sự sát hại. Người quy y tăng, thánh tăng chẳng cầu các ngoại đạo. Đó, quy y Tam Bảo như vậy, thời đặng vô sở quý, rồi mà quy y Tam Bảo đúng như vậy đó, thì sẽ không còn có cái gì mà sợ sệt nữa hết. Thì như vậy, tức là Đức Phật ngài chỉ cho cái quy y mà nơi hiện tại chân chính của người ưu và tắc. Thì đoạn sau Bồ Tát Ca Diếp ngài mới bạch: tôi cũng quy y Tam Bảo, đây gọi là đường chánh cảnh giới của chư Phật. Tướng Tam Bảo bình đẳng, thường có tánh trí huệ, tánh ngã và tánh Phật không hai không sai khác. Nơi ngài Ca Diếp ngài nhìn thấy rằng Phật tánh và ngã tánh hai cái đó không hai và không khác. Đạo này Phật khen ngợi thẳng đến chỗ ở an cũng gọi là chánh biến phi, nên được Phật tán thán. Cái chỗ đó là chỗ mà an ổn nhất mà chư Phật thường khen ngợi. Tôi cũng đến Phật đạo của Đức Phật ngợi khen là cam lồ tối thượng, các cõi chỗ không có. Ngài chỉ có đi tới cái Phật đạo là cái chỗ mà cam lồ tối thượng, còn các nơi khác không bao giờ được cái cam lồ tối thượng đó, chỉ có Phật đạo mới có thôi. Đây trước hết là Đức Phật ngài giảng biệt lại Tam Bảo. Tam Bảo Đức Phật nói rằng không nên, ông không nên theo như cái hàng thanh văn cùng hàng phàm phu phân biệt ngôi Tam Bảo, vì trong đại thừa không có tướng tam quy sai khác, thì trong Phật tánh bèn có pháp và tăng. Nhân muốn quá độ hàng thanh văn và phàm phu nên phân biệt tam quy sai khác. Cũng như vậy,
biết gì thế? Tại sao ở đây Đức Phật nói Đại Thừa không có tam quy sai phép, mà vì quá độ phàm phu và thanh văn nên nói tam quy có sai phép? Bởi vì căn cứ vào Đại Thừa, bây giờ tôi nói bằng tướng thì từ từ tưởng trở về tánh. Bây giờ chúng ta nhìn thẳng vào Đức Phật thì chúng ta thấy pháp và tăng từ đâu mà có? Nếu không phải Phật nói ra thì làm gì có pháp? Nếu không phải Phật quá độ thì làm gì có tăng? Phải không? Tự như vậy ta bảo về hình thức ở bên ngoài đó, sự thật gốc từ nơi Phật, phải không? Nếu không có Phật thì làm gì có pháp? Không có Phật thì làm gì có tăng? Tự như vậy ta bảo bên ngoài vẫn gốc từ nơi Phật. Thì đó là nói tam bảo về tướng. Giờ thẳng vào tam bảo của tánh, thì tam bảo của tánh căn bản là Phật tánh. Phật tánh là cái tính giác của chúng ta sẵn có, mà tính giác đó nó không sanh không diệt, đầy khắp, gọi là pháp thân. Thì như vậy Phật tánh hay là pháp thân có hai hay không? Không phải hai. Và Phật tánh và pháp thân không rời nhau thì đó gọi là tánh. Thì như vậy cũng gốc từ Phật tánh mà ra, chứ không có cái nào khác. Vì vậy cho nên đúng cái tinh thần Đại Thừa chỉ nhận ra được Phật tánh bất sanh bất diệt, đó là đã quy y tam bảo. Quy y tam bảo nơi mình đó, nơi tự tánh. Tam bảo đó không có tính sai biệt, vì tam bảo đó là bất sanh bất diệt. Cái tánh bất sanh bất diệt của Phật tánh đó gọi đó là Phật pháp tăng, nhưng không có gì hết. Thì đó, để thấy rằng mọi người chúng ta tu hành nếu nhận ra mình được có Phật tánh, đó là cái chỗ quy y duy nhất, mà cái quy y đó mới là cái quy y tối thượng. Cái quy y đó là mới là cái nền tảng cứu tính của người tu. Tại vì khi mà mình nhận được mình có Phật tánh thì mình mới tin rằng mình sẽ thành Phật. Mình tin mình sẽ thành Phật thì hiện tại mình lễ Phật, mình lễ Pháp, mình lễ xá lợi duyên nhân đó, đó là phương tiện vì giáo hóa chúng sinh để cho họ có cái chỗ pháp tâm nguyên ngưỡng đó. Chứ mình tin rằng sớm muộn mình cũng sẽ thành Phật nếu mình nhận mình có Phật tánh. Vì vậy cho nên cái thiết yếu ở đây Đức Phật muốn nói là phải nhận nơi mình có Phật tánh thì bao nhiêu cái pháp tu hành nó sẽ trở thành ra cái vô thượng tối thắng, nó sẽ là bất sanh bất diệt. Và nếu không có nhận được mình có Phật tánh thì bao nhiêu sự tu hành ấy cũng là tu hành trong cái sanh diệt, nó chưa phải là cái pháp chân thật. Rồi đến phần sau Đức Phật ngài mới giải thích về cái pháp chân thật cho Bồ Tát Ca Diếp nghe. Trước khi mới giải thích cái phần mà tối thượng đó, Đức Phật ngài mới từ từ ngài mới giải thích, ngài nói rằng đối với hạng sanh măng ta vì họ làm nhãn ngục, tức là đối với những cái kẻ mù từ thuở bé, sanh măng tức là sanh ra đã mù rồi đó, thì ta sẽ vì họ làm nhãn ngục, tức là làm mắt cho họ. Ta là vì hàng thanh văn viên giác mà làm chỗ chân vui, tức là cái chỗ vui yên chân thật. Đây Đức Phật ngài mới giải thích như vậy: Bồ Tát vì vô lượng chúng sanh ác và những người trí mà làm Phật sự, giống như người lúc ra trận chiến đấu tự nghĩ rằng trong đội ngũ đây ta là người thứ nhất, tất cả những sĩ đều nương cậy nơi ta. Đó là Đức Phật ngài muốn chỉ cho thấy rõ ràng khi mà mình biết quy y tam bảo đúng như tinh thần Đại Thừa thì lúc đó mình mới thấy rằng mình là cái người sẽ hướng dẫn, sẽ làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh, và mình sẽ là cái người mạnh dạn lãnh liệt nhất đứng ra lãnh đạo hướng dẫn mọi người trong cái con đường tu tiến hay là từ nghe đến giác. Cũng như ở đây Đức Phật nói ví dụ là vị dương tử kinh doanh là chinh phục tất cả để rồi mình kế nghiệp vua cha. Thay Đức Phật nói này thượng năm tự, Đức Phật nói ba sự tức là niết bàn, ba sự tức là chỉ cho cái ba phi y trên đó. Ba sự đó mà mình nhận đúng cái lý của nó thì đó là mình đạt được niết bàn. Tại sao vậy? Vì nơi thân chúng ta mà nhận ra được cái bất sanh bất diệt của Phật tánh thì như vậy mình sống trở lại cái bất sanh bất diệt đó thì nó an lành, không còn trầm luân sinh tử nữa, thì đó là niết bàn rồi chứ gì nữa. Cho nên ở đây Đức Phật mới ví dụ nói là ví như trong thân của mình cái đầu là trên hơn tất cả, chẳng bằng với tai trên và lắng đốt. Phật cũng như vậy là bậc tôn thượng chẳng phải pháp cùng tăng. Vì muốn quá độ các thế gian nên thể hiện những tướng sai khác, tức là làm cái thềm thang cho họ bước từ từ cái sự thật là chỉ nhận được Phật thì có đầy đủ cả pháp và tăng. Đối đại thừa ông phải như gia vế mạnh mẽ nhất đó. Đối với cái kinh điển đại thừa này mình phải như cái con dao bén mạnh mẽ mà huyết đó, huyết đó cho đúng, chứ đừng có nghe nó đau tin đó mà không có nhận hiểu. Giờ nhà Bồ Tát ta biết là Phật Phật Thế Tôn tôi vẫn biết nhưng có ý hỏi, đó là ngài nói sở dĩ ngài hỏi như vậy là một phương tiện hỏi để cho những vị Bồ Tát khác hay những người phàm phu nghe để mà hiểu thôi, chứ còn cái đó là ngài đã hiểu rồi. Nhưng mà vì cố muốn lợi ích cho người mà phải hỏi như vậy. Bây giờ ngài yêu cầu Đức Phật vì chúng sanh mà diễn viên tạng như là bí mật cũng sẽ chứng biết chỗ phan quy chân thật. Tức là cái tạng như là bí mật là cái gì? Quý vị hiểu ở trong cái phẩm như là tấm này nói cái tạng như là bí mật là cái gì không? Tức là cái tấm như là như gì hết. Cái tạng bí mật đó là cái tấm như là, mà tấm như là nơi chúng ta gọi là gì? Gọi là Phật tấm. Vì sao mà cái Phật tánh đó gọi là tạng Như Lai bí mật? Bởi vì cái Phật tánh là ai cũng có hết. Bây giờ có ai chỉ nhìn đó, nhìn nhận nó hay không? Có mà không nhìn nhận, có mà không biết nó ở đâu. Phật nói ra nó lại, nó tới nó lưu hoài mà mình không hiểu. Thì như vậy tức là coi như là một cái kho bí mật vậy. Cái kho đó không ai biết, không ai hiểu. Ngang nó đi tới đâu cũng mang theo tới đó, mà rồi không biết nó là sao hết. Thì như vậy rất là bí mật cho chứ còn gì nữa. Vì không nhận, không hiểu, không thấy, không biết, đó là tạng bí mật. Còn nếu khi nào mình nhận, mình thấy, mình biết là còn là tạng bí mật nữa không? Như vậy thì Như Lai có mật ngữ mà ta biết không phú tàn đó. Nghĩa là nếu mình hiểu rồi thì tất nhiên không còn che giấu nữa. Còn nếu mình chưa hiểu thì coi như là nó ẩn chứng, gọi đó là Như Lai bí mật hay là tạng bí mật của Như Lai. Nên cái câu đầu ở trên đây nói có người tuyên nói kinh điển này thời đều nói rằng tâm thân vẫn có Phật tánh. Ai mà nói về kinh điển đại nhất bàn thì phải thừa nhận tâm thân mình có Phật tánh. Người này bèn chẳng cầu ba pháp chi y nơi đâu xa, vì đời vị la đây thân ta bèn sẽ thành tựu ngôi tam bảo. Tự nhiên biết mình là có Phật tánh thì Phật có Phật chứ là có pháp có tánh. Thì như vậy nó là mình nỗ lực mình tu thì một ngày nào đó mình có đầy đủ tam bảo có gì đó. Thì khỏi có cầu cạnh hay đâu đâu, khỏi có nghe nói ông sư lên Ấn Độ tu biết làm nhiều chạy qua lại để xin chia y rồi kia, khỏi phải không? Nhưng mà nay mình đã có Phật tánh rồi thì nếu mà biết trải về Phật tánh mình tức là trải về Phật, làm thấy về Phật thì sẽ có pháp và tâm thời đó chứ không có gì hết. Phật là cái đầu, là thối cao tối thượng, có được cái đầu não rồi thì tất nhiên mấy bộ phận phụ sẽ theo đó mà có. Cho nên mình hiểu được như vậy, nên như vậy đó là chúng ta biết trở về với cái Như Lai hay cái tạng bí mật của chúng ta. Bằng chúng ta không hiểu không biết như vậy là chúng ta cứ theo cái hình tướng bên ngoài, mà hình tướng bên ngoài không làm gì cho mình thoát khỏi sinh tử hết.
đây Đức Phật này mới giải thích cho thấy thiệt là rõ ràng về cái phần mà pháp môn bất nhị. Phật bảo Bồ Tát cho biết lầm tha này chuyển năm tử, ông đã thành tựu trí huệ rất sâu. Đó là vì thấy ngài Ca Diếp đã nhận ra kinh điển này là nói lên Phật tánh. Nếu nói lên Phật tánh, đó là cái tạng bí mật của Như Lai. Mà chúng sanh nào nhận được mình có Phật tánh rồi, thì người đó họ sẽ có đầy đủ tam bảo ở mai hậu, chứ không có gì. Thì do đó, cho nên Đức Phật này khen ngợi, ông đã thành tựu được cái trí huệ rất sâu. Cho nên quý vị ráng mà mừng, nếu đối với Phật tánh không còn nghi ngờ nữa. Nếu mình không nghi ngờ nữa, tức là mình đã có cái gì rồi? Tức là có cái trí tuệ rất sâu, hay là nói mình đã có con mắt mà thấy được cái kho tàng bí mật của Như Lai. Nó là cũng như một nhà kỹ sư vậy đó. Họ đi tới đâu, họ biết ở dưới đó có mỏ dầu hay là mỏ thằng đó, mỏ gì đó. Mình ở đây, mình tìm được cái tạng bí mật của Như Lai. Đó là mình người trí thức rất là sâu. Cho nên là khi mà mình nhận được cái đó, thì đừng có tự khi mình là phàm phu cha tu hành không tiến nữa. Nhưng mà cũng đừng nói mình là Bồ Tát, nói Bồ Tát là ngã mạn, nhớ vậy đó. Nhưng mà không có tự khi mình, mà mình có thể mình nỗ lực để tiến, rồi một ngày kia mình cũng sẽ được thành Phật. Nay ta sẽ vì ông nói pháp chiến nhập tạng Như Lai. Bây giờ hồi nãy giờ là ngài chỉ cho mình biết cái tạng bí mật của Như Lai, bây giờ ngài nói pháp để mà chiến nhập được cái tạng Như Lai. Như ở trong kinh Pháp Hoa thì khai thị ngộ nhập đó, thì từ trước tới giờ đó là khai thị cho mình thấy, tức là mở ra chỉ cho mình thấy mình có Phật tánh rồi. Bây giờ làm sao mà vào cái Phật tánh đó? Thì đây là Đức Phật dạy cái pháp vào Phật tánh này. Nếu ngã là có, thì là pháp thường chẳng rời nơi khổ. Nếu không có ngã, thì là tu hạnh thanh tịnh không được lợi ích. Hai cái bệnh chấp này, bệnh chấp thứ nhất là nó chấp rằng ngũ uẩn này là có cái ngã thiệt. Nơi ngũ uẩn này, tức là sắc thân và thọ tưởng hành thức, đó là cái ngã thiệt của mình, thì người đó không rời khổ, tức là lúc nào cũng chuốc khổ hết, tầm luân sinh tử không dứt, cho nên nó là không rời khổ. Còn nếu mà chấp rằng không có ngã, tu chứ là chết rồi hết, không có cái gì là ngã hết, không có gì mà để rồi phải được tiến lên thành hiền thành thánh, hay là phải đọa để mà thành phàm phu vân vân, không có cái đó. Thì nếu như vậy, dù có tu hạnh thanh tịnh cũng không có được lợi ích gì hết. Cái gì đâu còn cái gì nữa là thọ, đâu còn cái gì nữa mà giải thoát. Đó, thì như vậy, bên thì chắc có, bên thì chắc không, hai cái đó đều là bên, không có lợi ích. Nhớ cho rằng các pháp đều không có ngã, đó là đoạn kiến. Nếu cho rằng có ngã thì là thường kiến. Thành ra đây là mấy cái chỗ nó thực là tế nhị. Nếu cho rằng tất cả pháp đều là không có ngã, không có ngã thì còn có cái gì nữa mà tu mà kiến? Nếu tu kiến mà không có ngã làm sao? Thì như vậy thì quý vị thấy ở đây nó ngược lại với bên kinh điển A Hàm. Bên kinh điển A Hàm thì những thứ pháp vô ngã, mà ở đây nói là tất cả pháp là nếu vô ngã thì lạc về đoạn kiến. Còn nếu mình chấp cho rằng có ngã thì mắc kẹt về thường kiến, thì như vậy nói sao tiến về đây? Nếu nói tất cả vô ngã thì gọi là đoạn kiến, còn nếu tất cả có ngã thì thường kiến. Bây giờ phải nói sao? À, nói sao thì sao mà cho đừng mắc kẹt thường kiến về đoạn kiến. Như vậy nói ở đây cũng chưa chịu. Ở đây mà muốn nói mà đừng có lạc, đừng có mắc kẹt về thường kiến, về đoạn kiến, thì nên nói thế này, nói ngũ uẩn là vô ngã, nhưng mà Phật tánh thì không phải là không. Thì như vậy, nếu căn cứ vào năm uẩn là chấp là ngã, thì đó là lầm, Còn nếu mà cho rằng Phật tánh vân vân cũng là ngô ngã hết thì như vậy đó tiến thành đoạn kiến. Còn nếu là cho nó có cái còn ngã thì đó là thường kiến. Chỉ có người biết được ngay năng quẩn này nó không ngã, nhưng mà Phật tánh chẳng phải là mất, thì như vậy nó không có mất kẻ thường kiến và đoạn kiến. Nếu cho rằng tất cả hạnh hành pháp là vô thường thì là đoạn kiến, cho rằng các hành pháp là thường thì là mất gì thường kiến. Đó, hai cái này cũng giống như trên. Ở trên là chỉ vào cái ngã, có ngã và không ngã cũng mắc kẹt thì thường và đoạn. Ở đây nói về hành, có hành hay không hành, có hành thì mắc gì thường mà không hành thì mắc gì đoạn. Nếu nói là khổ thì đoạn kiến, nếu nói là lạc thì là thường kiến. Nếu nói khổ, khổ tại sao khổ mà lại là đoạn kiến? Bởi vì vô thường cho nên nó mới khổ, mà vô thường tức là nó phải đoạn hoại. Vì vậy cho nên nó thuộc về đoạn kiến. Tại sao nói nó lạc lại là thường? Bởi vì mình nói rằng nó không mất, không mất nên mới vui, nói không mất nên mới vui thì cái đó là chấp thường kiến. Ở đây mình giải thích tu tất cả pháp thường đó thời xa nơi đoạn kiến, tu tất cả pháp đoạn đó thời xa nơi thường kiến. Nếu mà mình chỉ duyên tu về pháp thường thì tức là mắc đoạn, mà duyên tu về pháp đoạn thì là kẹt, thì rơi vào thường. Như bước đi cần phải do chân trước nói về đoạn chân sau. Người tu pháp thường pháp đoạn cũng lại như vậy, cần phải do nơi đoạn là thường. Thì là người tu mà pháp thường pháp đoạn vậy, nếu mà tu pháp này thì mắc kẹt vào cái pháp kia. Ví dụ như tu về pháp đoạn kiến thì cái chuyên mắc về cái thường kiến, mà tu thường kiến thì mắc về cái đoạn kiến. Nhưng mà hai cái nó phải kêu bằng bắt đổi cho nhau mà nó không có nhất. Bây giờ Đức Phật dạy mình phải tu làm sao? Do nghĩ này nên người tu, chỉ nghĩa này mới đúng hơn chứ. Do nghĩa này chứ không phải nghĩ này, nên người tu các pháp khổ đều gọi là chẳng lành, người tu các pháp lạc thời gọi là lành. Ở đây Đức Phật cố nêu lên cho mình thấy rõ là cái pháp khổ là thấy nó vô thường, cái pháp lạc tức là thấy cái bất sanh bất diệt. Thấy cái bất sanh bất diệt tức là thường, mà thường cho nên gọi là lành. Người tu các pháp vô ngã thì thuộc về phiền não, người tu các pháp thường thì gọi là tạng Như Lai. Thành thử là chỉ thường ở đây mình đừng có hiểu theo cái nghĩa như ban đầu Phật nói ở trước chất thường chất đoạn đó, mà chỉ thường ở đây á nghĩa là sau khi mình biết cái năm quẩn này nó là pháp sinh diệt, nhưng cái thể tánh của nó tức là pháp thân hay là Phật tánh, cái đó là cái bất sanh bất diệt. Và căn cứ vào cái bất sanh bất diệt đó làm cái chỗ để tu hành, mà theo kinh Viên Giác gọi là chính tánh khởi tu đó. Chính tánh là gì? Tức là chính theo cái thể tánh hay là cái Phật tánh của mình. Mà Phật tánh này là bất sanh bất diệt, căn cứ vào chỗ bất sanh bất diệt đó làm chỗ tu. Nhưng mà tu cái gì về cái bất sanh bất diệt đó? Nghe nên cái bất sanh bất diệt đó mình tu làm sao? Sự thật nó tu mà không có tu gì hết, nghĩa là phải làm sao? Thế là sống trở lại với nó thôi. Giờ tôi nói theo cái tiếng thế gian chút, là ví dụ như ở thế gian người nào mà bắt bồ với mấy cái kẻ trộm cướp làm bạn thân á thì mình là sao? Thì mình là bè đảng của trộm cướp, thấy không? Còn người nào mà làm thân với mấy cái người lương thiện thì mình sẽ là bạn bè của kẻ lương thiện. Cũng như vậy, nơi tâm của mình, thân của mình, nếu mình nhận cái sinh diệt là mình, thì đó mình đi theo cái chiều sinh diệt. Nếu mình nhận được cái bất sanh bất diệt là mình, thì lúc đó mình sẽ được bất sanh bất diệt. Thì như vậy, nói tôi mà có tôi gì đó, nghĩa là chỉ có cái nhận ra được cái bất sanh bất diệt và hàng ngày sống với nó, thì tức là mình trở thành bất sanh bất diệt. Còn nếu là không nhận ra cái đó, mình cứ chạy theo cái sanh diệt, cho nên mình sanh diệt hoài hoài. Bây giờ tôi nói ra ngoài cho quý vị thấy nhớ mà tôi, như hàng ngày mình nhận cái gì là mình, nhận cái thanh tứ đại là mình, phải không? Rồi nhận cái suy nghĩ tính toán là mình, là tâm mình, rồi cái tứ đại là thân mình. Thì cái mình của chúng ta hiện giờ đại đa số đều sống cái đó, cái thanh tứ đại và bốn dưỡng sao sinh diệt liên miên đó, nhận cái đó là mình, thân mình và tâm của mình. Mà ngũ quẩn này, cái thanh tứ đại này, nếu có đem nước vô, đất vô, lửa vô, gió vô bồi bổ nó thì nó còn, không bồi bổ nó hết, nó từng phút từng giây sinh diệt. Nhận cái sinh diệt là mình thì mình bị sinh diệt, phải không? Còn bốn dưỡng kia cũng vậy, thọ tưởng hành thức cũng là cái sinh diệt liên miên, phút này giây khác nó đổ thay không dừng. Mà nhận đó là tâm của mình thì làm gì mình khó sinh diệt. Nhận cái sinh diệt làm thân, nhận cái sinh diệt làm tâm, cho nên mãi mãi mình đương coi ở trong cái dòng sinh diệt, mà coi trong dòng sinh diệt gọi đó là luân hồi, là tầm luân. Bây giờ mình biết cái sinh diệt này nó không phải là mình, cái thân sinh diệt nó không phải thật là mình, cái tâm sinh diệt cũng không phải thật là mình, mà cái tánh bất sanh bất diệt ở trong đó mới thật là mình. Nhận cái đó, mình cứ trải đời sống cái bất sanh bất diệt đó thì người đó sẽ không còn sanh diệt nữa. Trong hơi nói như vậy rồi, quý vị kiểm thảo lại ra tất cả pháp tu của Phật đều bắt buộc mình trải về cái gì. Quý vị niệm Phật để làm chi? Để nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là trải về cái gì? Nhưng là trải về cái bất sanh bất diệt cái gì, phải không? Thì như vậy mới được là vô sanh. Quý vị tham thiền để làm chi? Cũng là không theo dẫn cỡ, phải không? Không theo cái sanh diệt để trả về cái bất sanh bất diệt. Rồi quý vị từ chứng để làm chi? Thì cũng vậy, cũng dọa hết loạn tưởng để trả về cái nhất tâm. Mà ba cái tư vinh, thân, miệng, ý, thống nhất, thanh tịnh, thì đã cũng trả về cái bất sanh bất diệt. Nhưng mà vì mình không nhận ra được cái bất sanh bất diệt, nó trở thành một cái tạng bí mật, cho nên Đức Phật Ngài đã nói cách này, cách kia, cách nọ để mình tu. Mình tu để rồi rốt cuộc thầy cũng trả về cái bất sanh bất diệt. Nếu như nằm nhận ra cái bất sanh bất diệt rồi thì khỏi tu. Khỏi tu nữa là làm sao? Cứ trùng trăng ngủ hoài, phải không? Thế nên nhận ra cái bất sanh bất diệt rồi thì cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, không khác gì. Nếu nói tu là tai họa, tại thân thể. Chính là chỉ tu phải ngày và thượng tu không? Nếu nói tu là tai họa, bởi vì mình đã biết cái cốt yếu là Đức Phật muốn cho mình sống trở lại cái bất sanh bất diệt nơi mình sẵn có. Mà nó họ hiểu, không tin, nói thôi giờ ông làm cái này có ước gì lên liền, rồi mình nghe nó ước nhiều đó là hao cho mình làm. Nếu ông làm cái này thì có công đức gì luôn luôn, nghe công đức nhiều đó mình hao mình làm. Nếu ông làm cái này có cách gì thành ủng hộ ông, không ai phá hết, thì nghe cho mình làm. Thì nghe tại vì mình hao ước nè, mình hao đức nè, mình hao được thành ủng hộ này kia. Mình làm rốt cuộc rồi rốt cuộc cái làm đó chỉ quy về cái chỗ là bất sanh bất diệt đó thôi, chứ có gì đó. Ví dụ như những người là trì chú, trì chú linh nghiệm lắm. Nếu là ông trì chú mà linh ha, thành linh ha, sao ông ủng hộ cách cứ vô tuần, nếu không ai dám động tới ông. Còn nếu nó niệm Phật thôi, vô lượng vô biên công đức của cao niệm Phật rồi diệt nghĩa thằng xa. Tại bây giờ mình ha không có làm cho đó là mình chó mình tu. Còn nói tham thiền, tham thiền giết trừ hết vọng tưởng, làm cho mình một đời thành Phật, 12 tháng mình tu, nhưng mà rốt cuộc là chỉ là trở về cái bức sanh bức diệt của mình thôi, không có gì lạ hết. Mà nếu người nào nhận ra được cái bức sanh bức diệt rồi thì hiểu cái tu cái gì nữa ra, thì như vậy đó thì an, mà thì ngủ chứ không có gì. Cho nên các ngài nói đó là an, đạt là ngủ, tức là các ngài đã nhận ra cái bức sanh bức diệt và sống với cái bức sanh bức diệt đó. Cho nên các ngài không có nói các ngài tu, mà chính trong kinh của nó tu mà không tu đó, chính mà không chính đó, thì đó là cái chỗ bí yếu để cho mình thấy cái tạng của Như Lai bí mật. Tại vì người ta không hiểu, không thấy ra, cho nên cái tạng đó là cái tạng bí mật. Bây giờ mình tu ở đây là cốt làm sao mình đừng sống, đừng chấp nhận cái sanh diệt, mà như trong kinh Lăng Nghiêm nói đừng nhận giặc làm con. Nghĩa là mình hàng ngày như ngã nan chẳng khác chút nào hết, nghĩa là cho cái hay suy nghĩ phân biệt là mình nữa hả, chỉ cho cái hay suy nghĩ phân biệt là mình, thì đó là Đức Phật gỡ ông nhận giặc làm con, năng suy di tâm đó, nghĩa là cái suy nghĩ phân biệt cho là tâm của mình, thì đó là Đức Phật nói đó là ông nhận giặc làm con. Mà nếu nhận giặc làm con thì sự tán và nguyện đều bị tan quan hết, không còn cái gì đó. Cho nên mình bây giờ đừng có nhận giặc làm con nữa, mà mình phải trả về cái thực của mình. Còn cái nào là giặc thì phải biết nó là giặc. Nên ở đây Đức Phật một đề chỉ ra cho mình nên trả về cái bức sanh bức diệt, mà đây gọi là cái pháp thường. Nếu mà trả về được cái pháp thường đó thì gọi đó là tạng Như Lai. Niết bàn không có nơi chốn, tu những pháp vô thường thời là tài vật, tu những pháp thường gọi là Phật pháp tăng và chánh giải thoát. Nếu mà tu những pháp vô thường thì đó Đức Phật cho là tài vật, tức là nó là hình tướng bên ngoài. Và nếu mình nhận được cái pháp thường, tức là nhận được cái Phật tánh, thì đó nó thực là Phật pháp tăng và đó nó là chân chánh giải thoát. Nên biết Phật pháp tương đạo như vậy, xa lìa hai bên mà nói pháp chân thật. Người phàm phu ngu mê đối trong pháp đó không như như người gầy yếu được uống thuốc bổ thời khí lực khỏe khoắn. Nếu mà Phật nói như vậy mà người phàm phu rồi cho có ngu mê mấy, nhưng đối pháp đó tôi không có nghi ngờ, thì người đó chẳng khác nào như kẻ gầy yếu mà được uống thuốc bổ vậy, lần lần cái khí lực cho họ sẽ thêm mạnh. Những pháp hữu vô thể tánh chẳng nhất định. Cái pháp là nó là có, nó là không, cái thể nó không nhất định. Nghĩ như tứ đại tánh nó chẳng đồng, nếu trái phật đều trái phản nhau, lương y khéo biết tùy nó, đại nào phát bệnh mà điều chỉnh đó. Thì bây giờ tôi nói lại cho quý vị nhớ cái tu, cái ý chỉ của sự tu hành. Mình tu hành chẳng khác nào như một vị lương y điều chỉnh con bệnh vậy thôi. Thì vị lương y chảnh mạch biết là đã bệnh đang bị cơn nóng hoành hành, thì ta phải để thuốc mát để cho nó hòa dịu lại, đời cái mắt lạnh và để hạ cái nóng thì người bệnh nó sẽ bớt. Mình tu cũng vậy, hiện giờ hay là lâu nay mình cứ chấp cái sanh diệt làm thân, cái sanh diệt làm tâm, cho nên mình cứ khắc lăn tâm dần sanh tử luân hồi không bao giờ hết. Bây giờ mình biết cái sanh tử luân hồi đó nó lại có cái bất sanh bất tử ở trong, vì vậy cho nên bên cái sanh tử luân hồi mình đừng chấp mà cũng đừng bỏ, lợi dụng cái sanh tử luân hồi đó để thể nhập cái bất sanh bất tử. Thì như vậy đó tức là mình biết điều hòa, biết chuyển hướng từ cái dở trở thành cái hay, từ cái sanh diệt biến thành cái vô sanh. Còn bằng không, nghe nói rằng cái thân này là vô thường, cái bốn dưỡng sao cũng là vô thường, và mình hủy lại cái vô thường này để cầu cái thường, đó là người dốt nát, đó là không biết tu. Cho nên cái tu là chỉ là sự chuyển đổi, làm sao cho cái này nó chuyển thành cái kia. Cũng như thầy thuốc, nếu mà thấy bệnh nóng quá, nó nóng rồi nó làm bệnh, bây giờ cho thuốc mát thì mà hết nóng rồi thôi, thì như vậy sao? Ông thầy thuốc nó chữa được bệnh không? chỉ cái mát người ta hết nóng thì bệnh tử luôn, phải không? Nó là chỉ thành tử, nó vừa cái cơn nóng, nó là hạ xuống dung bình, giữa cái nóng và cái mát đó, thì cái con bệnh nó hết bệnh. Chứ còn nếu mà nó là nóng là bệnh, để cho uống cho hết nóng á, thì bệnh chết luôn. Cứ như nó lạnh là bệnh, rồi cho uống cho hết lạnh thì người ta điên luôn. Cứ như vậy đó mà trị thì đó là sai. Cho nên biết điều hòa, biết quân bình của mình cũng vậy. Mình biết ngay trong cái giả có cái thật, để là mình buông cái giả mà tìm ra thật, thì đó là người giúp tu. Còn nếu mà không biết nghe nói cái này giả một đời bỏ nó, rồi tìm cái thật trên đâu ngoài nó, thì đó là người không biết tu, mà chỉ là chuốc họa mà thôi. Đây Đức Phật nói, này Thượng Nam Tử cũng vậy, Đức Như Lai đối với các chúng sanh cũng như vị lương y rõ biết thể tướng sai khác của các phiền não mà giết trời khai thị tạng Như Lai bí mật Phật tánh thanh tịnh thường trụ chẳng biến đổi. Thì biết tất nhiên Đức Phật biết cái thể tướng sai khác của các phiền não mà giết trời, như nãy giờ tôi nói đó, biết cái tướng của năm uẩn sắc uẩn cũng là sinh diệt là phiền não, thọ tưởng hành thức cũng là cái tướng sanh diệt phiền não. Những tướng sanh diệt phiền não đó nó sai khác nhau, nhưng mà nó đều không rời cái tạng bí mật Như Lai, tức là Phật tánh. Cho nên mình đừng chấp nhận cái tướng phiền não sai diệt đó mà để trở về Như Lai bí mật thì được. Còn nếu mình chấp nhận nó thì tự nhiên không bao giờ mình thấy được cái tạng Như Lai bí mật. Thành ra nói rằng cái tướng sai khác của các phiền não giết trời, những cái tướng sai biệt đó một bề mình không còn theo dõi nữa, mà mình trở về được cái Phật tánh thanh tịnh thường trụ chẳng biến đổi. Nếu cho rằng có thì lẽ ra trí chẳng nhiễm. Đây là nói nếu mình chấp một bề rằng cái Phật tánh thường trụ thanh tịnh của mình nó hằng có, mà nó hằng có, nó là thanh tịnh, thì tại sao mình nhiễm theo dục lạc thế gian? Đó, nếu mình chấp, có nhiều người nghe nói à, mình có Phật tánh, nó ơi, mình có Phật tánh thì lúc nào cũng có, lo gì, rồi cho rằng đi đâu cũng như nhau, khoe rằng tôi có Phật tánh, tôi không còn cần phải tu hành, tôi sẵn có Phật tánh rồi, không có bao giờ nhiễm ô. Nói như vậy đó là lầm. Đó, nếu có Phật tánh mà tại sao đối với ngũ dục còn nhiễm? Cho nên không nên một bề chấp có một cách tuyệt đối như vậy. Nếu nói là không, bèn thành vọng ngữ, Phật tánh nằm sẵn ở trong đó. Nhưng mà mình nói giờ không có Phật tánh thì bèn mắc kẹt về vọng ngữ. Mà nói có thì sao? Nói có thì lẽ ra nó không nhiễm, mà bây giờ nói nhiễm thì tức như nó làm sao? Nó có là nó sao? Thành ra nó có là bị ẩn tàng, thấy không? Bị ẩn tàng cho nên vì vậy mình nói nhiễm. Cũng như nói rằng căn ở trên trời có gì mây che, mây che cho nên những ngày mình thấy tối. Chứ là nếu bây giờ ngay vỡ đồng có căn nhưng bị mây che, rồi có người nói một đời đó bữa nay là không căn thì đó là nó dối. Ở một đồng nào có không căn, nhưng mà bây giờ mình nói có, một đời có, thì người ta nói có tại sao tôi thấy tối mà có căn thì phải sáng chứ, mà tại sao bữa nay ông nói có căn mà tối? Thì mình phải nói một cách khéo léo hơn để khỏi mắc kẹt hai bên đó. Nếu nói có căn mà người ta thấy tối thì tạch. Bây giờ mình phải nói rằng có căn nhưng mà bị mây che cho nên người ta mới thấy tối, thì như vậy nó mới không có mắc kẹt. Thì cũng như vậy, chúng ta có Phật tánh nhưng mà bị phiền não nó che khuất cho nên chúng ta bị nhiễm. Bị phiền não che khuất cho nên chúng ta nhiễm. Nếu nhà nào dẹp hết phiền não thì Phật tánh hiển lộ, thì lúc đó chúng ta mới hết nhiễm. Chứ không phải là không, mà cũng không nên nói có tuyệt đối một cách quả thiết. Có mà bị che đậy cho nên mình nhiễm. Khi nào dứt hết che đậy thì Phật tánh mới hiển bài rõ ràng. Chứ nếu nói không thì thành ra mình nói dối. Tại sao ngày rằm mà không căng? Tại sao Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh mà mình lại nói không có? Vì vậy mình phải biết cho thật rõ cái chỗ đó, đừng một bề nói có mà cũng đừng một bề nói xong, nói một cách khéo để cho mình khỏi bị lầm. Nếu nói là có, lẽ ra chẳng nên nín lặng, lại cũng chẳng nên hí luận cãi cọ, chỉ nên cầu được rõ biết trên tánh của các pháp. Nếu chúng ta nói là có Phật tánh thì chẳng nên nín lặng, lại cũng chẳng cần hí luận cãi cọ. Tại sao vậy? Vì chỉ cần rõ biết được Phật tánh thôi, tức là chỉ cần thẳng ở đó mà nhận ra, mà hiểu ra thôi, chứ còn nói nhiều cũng không được, mà lặng thinh cũng không xong. Rồi lặng thinh thì tất nhiên có, tại sao mình không chỉ cho người ta mà mình lặng thinh đó, thì cũng không được. Còn đã biết có Phật tánh mà mình cứ cãi cọ nhau theo tương đối vô ích. Cho nên mình chỗ đó là cần phải cầu được rõ biết chân tánh của các pháp. Người phàm phu lý luận cãi cọ vì chẳng hiểu tạng Như Lai. Họ cãi cọ nhau đều cãi cọ theo cái gì? Ví dụ tôi đặt cái ví dụ như thế, cái bàn này, tôi hỏi cái bàn này do cái gì làm ra? Thợ biết có người nói do thợ mộc làm ra, rồi có người nói do cây gỗ làm ra, có người nói do cục đào làm ra, rồi ba bốn người cãi nhau thì hỏi cãi đó tới đâu, mà có ai nói thật hay không? Ai cũng có lý, nói tại sao thợ mộc làm ra mà không có thợ mộc làm có cái bàn? Tại sao? Thì như vậy có lý, rất là có lý, nhưng mà người khác nó không phải, không phải là do thợ mộc. Nếu không có cây là gì có cái bàn, thì tính như vậy mà là do cây. Và người khác nói cả là nếu có cây có thợ mộc mà không có đục không có đào là gì thành cái bàn. Thành ra người nào cũng có lý mà là người nào cũng bạch. Nếu mình chấp một khía cạnh trong các pháp tương đối mà chấp một bên đều là cạch hết, nó không trúng đâu là đâu. Vì vậy cho nên mình phải thấy một cái viên mãn, mình nhận ra được cái chân tánh của nó là cứu kính. Còn trong cái tương đối dù nó cãi nhau cách mấy cũng là những cái lối hí luận xương vô ích mà thôi. Vì vậy mà ở đây Phật gọi là hí luận, chỉ là những cái nói đùa vô ích không có lợi gì. Mà thế nhân á thì họ không hiểu như vậy, cho nên một bề nhìn một bề, nói một bề, rồi dưới đó mà tâm cãi nhau, rồi vậy đó là hơn thua phải giấy đủ thứ. Nếu nói vô thường, người phàm phu chắc tất cả thân đều là vô thường, như nói chưa hầm chín. Nghe Phật nói tất cả pháp vô thường, cái chắc thôi cái gì vô thường hết, cũng như nói chưa hầm chín, đụng là vẽ, đụng cái là nát. Đó, thì như vậy người phàm phu mình cũng như là mũi bích, đụng đâu là dính đó, chứ không có dễ là được, không có cái mà thoát được. Nghe Phật nói đâu thì chắc vào đó. Nếu là người trí nên quan sát, chẳng nên nói tất cả đều vô thường, vì nơi thân của ta có chủng tử Phật tánh. Còn nếu người trí nghe Phật nói tất cả vô thường thì mình biết trên hình thức của tứ đại, trên hình thức của năng quẩn nó là vô thường, nhưng mà Phật tánh không phải là vô thường, thì như vậy đó là người trí. Và nếu nghe nó vô thường mà nó cái nào vô thường hết thì như vậy đó là người không có trí. Nếu nói ngã, người phàm phu sẽ cho là tất cả Phật pháp đều không có ngã. Người trí nên phải quan sát vô ngã là giả danh chẳng thật, rõ biết như vậy chẳng nên thanh niên. Cái chỗ này ví dụ như nói vô ngã, nghe Đức Phật nói tất cả pháp là vô ngã, mình tu hành cũng phải vô ngã. Vô ngã rồi nói như vậy thì mình tu chứ không có gì hết, tu rồi không có gì hết, chứ mình không có mà. Vì vô ngã tức đó có mình, mà không có mình thì tất nhiên không có gì hết. Mà không có gì hết thì như vậy đó là mình đã lạc về không. Cho nên ở đây Đức Phật dạy khi nói vô ngã thì phàm phu của nó Phật pháp đều là vô ngã, chứ còn sự thật Phật đâu phải là vô. Cho nên người trí thì nên phải quán sát vô ngã là cái giả danh chánh thật. Đức Phật nói vô ngã là chi? Là để chỉ cho cái thân này và cái ngũ quẩn này nó chỉ là một pháp giả danh hòa hợp không thật, vì vậy nó vô ngã. Nhưng trong cái đó đó, trong cái giả đó đó, nó ngầm cái thật, hiểu như vậy thì tất nhiên là mới nhận ra được cái tính yếu của Đại Thừa. Còn không hiểu như vậy tức là mình mắc kẹt. Nếu nó tạng Như Lai là không tịch, người phàm phu nghe như thế không kiến chấp đoạn diệt, người trí nên phải quan sát Như Lai là thường, không có biến đổi. Nghe nói rằng không tịch, tạng Như Lai là không tịch, hay là mình nói nghe nói Niết Bàn là không tịch, rồi nó không tịch thì nhiều người đó nó hư vô. Có nhiều nhà kiến thức một thế gian đó nghe nói không tịch rồi họ giảng như vậy, Niết Bàn là chỗ hư vô, không có gì hết. Đó là cái người tuy thế gian gọi là trí, sự thật đấy Phật pháp gọi là phàm phu ngu si, chứ phải là trí. Như vậy là chắc cho trở về cái đoạn diệt. Như vậy người thật có trí không quán sát, khi nói rằng Như Lai không tịch, không tịch là chỉ cho không có hình tướng và lặng lẽ. Không có hình tướng và lặng lẽ đó không phải như hư không, mà là cái Phật tánh thường trụ bất biến. Thì cái chỗ này tôi giảng rộng một chút để quý vị thấy, vì hàng ngày tôi có những cái nhìn thấy nó hay đó để là hay, mà rồi ít có người chịu xét kỹ. Tỷ dụ như mình nói sống, sống là gì? Định nghĩa sống là thử coi sao? Sống là gì? Tôi có thể định nghĩa sống cách rất đơn giản, sống là động. Thì quý vị xét nếu không có động là không có sống, phải không? Nếu là, khi nào lỗ mũi mình đừng có hít vô thở ra, tới tim đừng đập thì lúc đó còn sống không? Thì như vậy lỗ mũi hít vô thở ra, tới tim đập thình thịch, mạch máu nhảy đều đều thì cái đó đều là cái động hết, mà chính cái động đó gọi là sống. Đúng như chiếc xe nó còn nổ thịt thịt thì gọi là xe nó chạy, còn nếu nó hết nổ thì gọi là sao? Chết máy rồi, chết máy là chết là chết, mà còn nổ còn động là gọi là sống, mà nhưng nổ nhưng động là chết. Thì như vậy mình cứ vậy thì mình cũng không khác nào hai lỗ mũi còn xì xịt là sống, hai lỗ mũi mà nó hết động thì chết, nó dễ dàng quá. Thì như vậy sống chỉ là một cái động. Rồi người ta ở thế gian này tất cả quý vị xét có cái gì sống mà không động không? Cũng như cái cây, mình nói là cái cây đó là cây tươi cây sống thì nó phải sinh trưởng, nhưng cái sinh trưởng nó chậm, nó nhỏ, cái nhị thân mình không thấy, nhưng mà nếu mà ba ngày thì ra mình thấy cái tượng nó đã lên một tí rồi, tức là có cái động, nó có đổ thai không? Đức tức là có động. Thì thành thử tất cả cái sống đều là có động hết, nếu không động là không sống. Đó là như vậy. Cho nên đối với cái Phật tánh hay là Niết Bàn, Đức Phật giải nghĩa không tịch, tức tịch tức là lặng lẽ không động, mà nếu không động thì người ta cho là chết. Cái gì tịch thì thấy là chết đó. Còn phàm thì cái gì hả má? Phàm là sống thì phải động và có hình tướng, có hình tướng mà cho là có, còn không hình tướng mà nói là không. Thì bây giờ thân này là cái có hình tướng, bởi có hình tướng cho nên nó là có, còn không hình tướng họ gọi là không. Mà cái Phật tánh hay là Niết Bàn nó thoát ra ngoài cái hình tướng, cho nên Niết Bàn định nghĩa là không tịch. Không tịch không nghĩa là không có hình tướng, tịch là không động. Như vậy mà người ta nói không hình tướng tức là hư vô, mà tịch tức là lặng lẽ không có gì hết, tức là như rỗng không như hư không, mà không có động mà không có hình tướng. Nhưng mà không ngờ nơi chúng ta thân là động, mà động thì sao? Là vô thường. Ví dụ cái này động thì như cái trái tim nhảy thịt thịt, thì cái này nhảy lên cái gì nó dừng lại, nhảy lên dừng lại tức là nó động, mà động tức là vô thường, nó không ở một mực, nó là vô thường. Cái động là cái vô thường, cái có tướng là cái quả diệt, có tướng thì phải quả diệt, động thì vô thường, tướng là quả diệt. Thì như vậy chắc cái vô thường với quả diệt là mình, thì mình là vô thường là quả diệt. Và ngay trong đó nếu mà quý vị tìm thấy cái Phật tánh của mình á, thì cái đó nó không phải động, mà nó không phải là hình tướng, nó không phải động cho nên không phải vô thường, không hình tướng cho nên không gọi diệt, mà nó cũng không phải là không. Nó không phải là không mà nó không có hình tướng, mà không phải là không. Cái đó nó làm cái mà tất cả người không hiểu được. Vì vậy là nghe nói không tịch á, thì người ta tưởng như cái niết bàn hay là cái Phật tánh đó, nó không có gì hết. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là một cái chủ của tất cả thái độc. Thì như mình bây giờ chính tôi dẫn trong kinh Lăng Nghiêm để mà nói, thì như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng chẳng khác nào như mình ra ngoài biển cả, mình nhìn thấy con hột bọt nó tiến từ biển cả, mình cho hột bọt là biển cả. Thế mình nghe nói từ lộ khu si quá phải không? Nhưng mình bây giờ thật là kẻ nhìn hột bọt cho là biển cả. Cái gì hột bọt, cái gì biển cả? Tức là cái tâm năng si của mình đó là hột bọt, mà cái Phật tánh bất sanh của việc là biển cả. Mà mình bây giờ cứ lấy cái năng si đó là mình, cho nên mình nhìn hột bọt mình cho là biển cả, và cho đó là tâm của mình, cho đó là tánh của mình, vân vân. Cũng như nhiều người nói nóng lên nó tánh từ hay nóng lắm đó. Thì như vậy nhận cái thân diệt của cái tánh nóng, cái nóng nó làm tánh. Hoặc là người hay buồn phiền, nó tánh từ hay phiền muộn lắm, cứ nhận cái đó làm tánh. Thì như vậy lấy cái thân diệt mà làm tánh, lấy cái sanh diệt làm tâm, thì chẳng khác nào nhận hột bọt làm biển cả. Mà nếu khi mình biết đó là bọt thì lúc đó mình mới thấy được toàn thể biển cả. Mà toàn thể biển cả thì cái đó nó không còn hình tướng là những cái màu dáng theo như những hột bọt mình thấy nữa, mà nó là mang mát khắp cả bầu trời, mà không phải là không. Đó, cái chỗ đó gọi là cái tạng bí mật của Như Lai đó. Nếu người nào nhận ra cái đó rồi thì nó thấy chính ở trong cái sanh diệt mà mình được bất sanh diệt. Còn nếu không nhận ra cái đó thì mình cứ một đời một kiếp mình theo cái sanh diệt hoài. Và khi mà quý vị nghe là thấy được như vậy đó, thì quý vị mới thấy mình là đầy khắp. Con mắt của Sa Môn mới là đầy cả mười phương thế giới. Còn nếu không nhận được cái đó thì mình mới thấy mình có chút tí là nó là cái sinh diệt liên miên đó. Thì ở đây Đức Phật Ngài mới giải cho mình biết rằng tất cả những cái mà người ta nói hoặc là không tịch vân vân, đừng có hiểu lầm. Tức là nghe trong kinh Phật nói biết bàn là không tịch thế vân vân, mình đừng hiểu lầm rồi cho đó là hết, là hư không, là tấm rỗng, không phải. Vì vậy nên Phật bảo mình là người trí là phải quán sát Như Lai là thường, không có biến đổi. Bởi vì có động là có vô thường, mà vô thường thì biến đổi. Như Lai là thật, chứ mới không động, không động cho nên không biến đổi. Có hình tướng thì bị dạy diệt, mà Như Lai không hình tướng cho nên không bị dạy diệt, không có biến đổi. Đó, thì như vậy mình nhận ra như vậy, hiểu như vậy thì mới thấy Như Lai là thường còn không biến đổi. Nếu nói giải thoát dự như diễn quá, người phàm phu sẽ cho rằng chứng đặng giải thoát tức là giết mất. Người trí không phải quán sát biết Như Lai giải thoát dầu có đến đi nhưng vẫn thường trụ không biến đổi. Bởi vì người nói rằng giải thoát rồi từ duyên quá độ, thì cái quá độ đó, cái đó là quá thân, cũng như diễn như quá không thiệt. Rồi người có nhiều người nghe nói như vậy thành thật thì như diễn như quá thì có gì đó, đó là hiểu lầm. Tư Phật thị hiện quá độ chúng sanh mỗi nơi mỗi chốn mà pháp thân thường tự bất biến đó, hiểu như vậy thì nó thực là người trí. Nếu nói vô minh là nhân duyên mà có các hành pháp, người phàm phu liền phân biệt tưởng rằng có hai pháp minh đến vô minh. Người trí đã biết tánh đó vốn không có hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thì quý vị thấy nếu chúng ta không đọc kinh Niết Bàn thì làm gì hiểu được cái câu của Ngài Vĩnh Gia đó, vô minh thật tánh tức thật tánh, phải không? Thì như vậy Ngài Vĩnh Gia nói kinh Niết Bàn là trí là ngu, rõ ràng là đại trí. còn mình nó thừa trí nó vô mình, nó khác với mình, phải không? Hai cái khác. Nhưng ở đây thực ra nó không có hai. Nếu mình thấy là hai là khác, đó là cái thấy lầm của mình. Tại sao vậy? Thì tôi tạm nói những cái bên ngoài tôi quý vị thấy. Cũng như mình đi ở trong cái nhà này, nếu mặt trời lên thì mình thấy là sáng, giờ mặt trời lặn hết thì mình thấy là tối. Còn nói tối và sáng là hai, phải không? Như sự thật ở trong này nó có phải là hai hay không? Cũng là một gian nhà, cũng là một khoảng dưới sân này, nhưng cái tối và sáng chỉ là cái bất đỡ, thay đỡ cho nhau, mà cái gian nhà trước sau vẫn như thế thôi, có đỡ thay gì đâu. Mà từ riêng bên ngoài có tối có sáng, mà tối sáng nó không thiệt, nên nó tối mà mình nói cái kia là sáng, và phải nói ngay sáng, thì gọi kia là tối. Cái sự thật nó cũng không có hai cái thật, chỉ là đối đãi giả lập với nhau, chứ không có hai cái thật. Khi mình thấy không có hai cái thật đó, thì lúc đó mình mới thấy rõ là tối gốc từ sáng mà có, sáng gốc từ tối mà ra, phải không? Tại sao nó tối gốc từ sáng? Tức là nếu không có sáng làm gì biết tối? Thì như vậy tối do nơi sáng mà có, rồi sáng từ gốc từ tối mà ra. Tức là nếu không có tối thì làm gì có sáng? Như vậy tắt đèn, tối mờ, rồi liền đốt đèn lại thấy sáng. Thì như vậy cái tối và cái sáng đó, bây giờ đốt đèn lên mới sáng là tại khi nãy nó tối, bây giờ mới nói là sáng. Thì như vậy đưa nơi tối mà biết sáng, đưa nơi sáng mà biết tối, thì đó là để mình thấy rõ các pháp đối đãi không thật. Thì như vậy lập minh và vô minh cũng là pháp đối đãi không thật, mà chỉ vượt ra ngoài hai cái đối đãi đó rồi mới thấy cái thật. Nhưng mà nó là tôi nói theo cái ví dụ ở bên ngoài. Còn nếu mà mình ngay như trong cái chỗ tu hành của mình ấy, thì chính cái vô minh và minh cũng không phải là pháp hai. Vì thật tánh vô minh tức là Phật tánh chứ không có hai. Thì vô minh là gì? Tôi nói theo cái tinh thần đại thừa, vô minh tức là thấy thân này là ngã, là thật có, cảnh vật là thật có, đó là vô minh. Bây giờ đổi lại, mình cần thấy thân này là không thật có và cảnh là không thật có, thì như vậy mình đã minh. Thì như vậy thấy minh và vô minh nó không có rời nhau, mà nó cũng không phải là hai. Vì vậy cho nên mình biết rõ hai cái nó không hai, rồi chính cái mình biết được cái vô minh thì cái đó nó cũng không rời nhau. Như mà nãy mình biết thân này là có, bây giờ biết thân này là quyển, thì hai cái đó nó đâu có khác. Đâu phải là hai cái riêng ở bên ngoài tới, mà cũng chính như mình khi tiếp cái quan niệm lầm, giữ quan niệm lầm đó thì trở lại quan niệm đúng đắn, chứ đâu phải hai cái. Để khi mà quan niệm lầm đó mất rồi thì quan niệm đúng đắn nó hiển ra, thì như vậy tức là cái tội của cái tánh vô minh là cái tánh minh, chứ không có cái gì ở đâu xa lạ. Đó là tôi nói theo cái thường, bây giờ nói theo cái Phật, cái lúc mình tu. Để khi mà mình chấp nhận vọng tưởng là mình thì đó là gì? Là vô minh. Và khi mà mình biết vọng tưởng là vọng tưởng thì lúc đó là gì? Chứ mình là biết thân mình hết, phải không? Thì như vậy đó, thì như vậy biết vọng tưởng là vọng tưởng thì cũng ngay cái vọng tưởng mà thành vô minh. Nếu mình chấp nhớ là mình, rồi nghe vọng tưởng là biết nó là vọng tưởng tức là minh, thì như vậy cũng đâu có phải rời cái vọng tưởng mà có cái vô minh mà có cái minh. Thì như vậy quý vị thấy đó là thật tánh vô minh là Phật tánh như gì hết. Thì khi vọng tưởng dấy lên mình theo nó thì lúc đó là vô minh, khi vọng tưởng dấy lên mà không theo nó thì lúc đó mình minh như thế gì đó. Nó rất là giản dị. Thì khi mà vọng tưởng không dấy lên, mình cho mình sống như cái đó, thì cái đó là cái thật tánh cái vọng tưởng. Còn cái khi mà vọng tưởng nó dấy lên thì cái thật tánh nó bị mất, bị vì cái giả tướng vọng tưởng nó che. Thì như vậy thì cái giả tướng vọng tưởng nó che lấp cái thật tánh,
Vậy khi mình nhận cái giả tướng là mình thì đó là mình vô minh. Còn nếu cái giả tướng thì không nhận để mình trở về thật tánh, tức là minh, thì đó là để thấy ngay trong cái sự tu hành của mình nó diễn trình đó thôi. Cho nên là mình chỉ cần biết cái nào là minh, cái nào là vô minh, mà biết được cái minh, cái vô minh rồi thì tạo cái vô minh, tức là minh chứ không có gì hết. Nó không phải có hai cái này khác, cái kia khác, mà chính ngay một loạt mà mình khéo chuyển được thì từ vô minh trở thành minh. Vì vậy mà nói là người trí đã biết tánh đó vốn không có hai, tánh không hai tức là thật tánh. Nhận được cái tánh không hai đó tức là mình thấy được thật tánh rồi, chứ không có gì hết. Như vậy thì hai cái đối đãi chỉ là giả lập, biết hai cái đối đãi là giả lập tức là biết được thật tánh. Nếu nói các hành làm nhân duyên có ra thức, người phạm phu cho rằng có hai hành cùng thức. Như vậy là hành khác, thức khác, có hai cái. Người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai tức là thành tánh. Vì người trí thấy thức và hành nó không có hai, mà nếu thấy không hai tức là thấy được thành tánh. Thì sự thật như quý vị nghe giảng trong 12 nhân duyên, nó là duyên minh, duyên này hàm, hàm nó duyên nó thức, thì hàm và thức thì quý vị tưởng như lúc đó có hai. Thì như vậy khi mà đi đầu thai đó, như vậy mình có mang hai cái, một cái hàm và cái thức, phải không? Hai cộng lại là ba cái duyên minh, cái hàm và cái thức. Và mới tới vào thai ngã mới có danh sách. Thì như vậy duyên minh hàm thức là cái quá khứ mà danh sách từ đó thì sao là cái hiện tại. Thì như vậy khi mình đi thọ thai mình mang cả ba cái vô minh hàm là thức, nhưng mà sự thật thì có hai không, có ba không, mà chỉ là thức. Bởi vì mình đi lầm nghe lầm cho nên mình lẫn, mình không nhận ra được cái thật tánh hay là cái trí, cho nên mình mới chạy theo cái thức. Bởi chạy theo cái thức cho nên mình mới gây tạo nghiệp, nghiệp đó nó thúc đẩy mình. Ví dụ như giờ tôi nói rằng tôi ghiền thuốc, nó tại sao ghiền thuốc, nó tại cái việc ghiền lâu quá rồi bỏ không được. Thì như vậy cái việc ghiền và tôi á, hai cái là hai là một. Thì người ta nghe nói cái ghiền thuốc và cái người ghiền thuốc và cái giường, người và cái giường coi như là hai, phải không? Nhưng sự thật ra nó không có phải là hai. Thì cái giường nó chỉ là cái việc nơi con người đó, chứ đâu có phải là hai. Thì cái hành nó chỉ là cái thúc đẩy của thức. Bởi vì cái thức nó cũng hành động. Ví dụ như thế, những cái vật lạ thế gian nó cũng là cái sở thức, rồi nó thức những cái đó, là gian thức cái đó cho nên thúc đẩy nó cái trường tới chỗ nào đó để mà thọ sanh. Thì cái thức đẩy đó thì gọi đó là hành. Rồi mình tưởng đâu như vậy là cái hành nó rời cái thức mà có, nó như vậy thì nói hành và thức có hai, chứ người trí được biết để cái hành với thức cũng không phải là hai, mà chỉ do Đức Phật khéo léo đặt tên để mà chia sẻ anh ta dễ hiểu. Cái sự thật nó không phải là hai. Nếu biết nó không phải hai á thì đó là mình biết được cái thật tánh của nó. Nếu nói thật thiện thật ác có thể tạo tác, không thể tạo tác, đường lành đường dữ, pháp lành pháp dữ, người toàn sư nghe đó cho là có hai, người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai tức là thật tánh. Bây giờ nó là thiện, nó là ác, cái này nên tạo, cái kia không nên tạo, đây là đường lành, kia là đường dữ, vân vân. Tất cả cái đó người ta nghe như là có hai cái thật, nhưng mà với người trí thấy không hai. Tại sao vậy? Vì nghe nơi mình có thể mình tạo thật ác mà cũng có thể mình chuyển thật thiện đó. Rồi nghe nơi mình có thể tạo tác được điều ác mà cũng có thể dùng để các điều ác, chứ đâu phải ngoài cái ác mà có cái thiện. Mà nghe nơi mình cũng có thể đi đường lành mà mình cũng có thể đi đường dữ, cũng có thể làm pháp lành, cũng có thể làm pháp dữ. Thì như vậy cái lành, cái dữ, cái thiện, cái ác, cái tạo tác, cái không tạo tác, nhân
chỉ là pháp đối đãi với nhau nó không thật, mình biết đó là pháp đối đãi không thật như vậy thì đó là mình thấy thật tánh người ta pháp. Nếu nói nên tu tất cả pháp cổ, phàm phu cho rằng có hai thì chỉ đã biết tánh kia không hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thì bây giờ tôi phải nói tóm lại những cái phần này cho quý vị thấy rõ ý nghĩa Đức Phật ngài muốn chỉ cho rằng chúng ta phải nhìn các pháp ở giữa này, nó có ra đều là đối đãi nhau không thật, lấy cái tối đối với cái sáng, lấy cái thiện đối với cái ác, lấy cái có đối với cái không. Thì như vậy có không thiện ác tối sáng phải tối như vậy chỉ là cái chỗ mà từ phương tiện người ta đặt ra dùng với nhau cho dễ hiểu dễ biết cái sự thật nó không phải là thật. Cái thật đó là chỉ quy về tâm tánh thì cái đó mới là thật. Nếu mình biết các pháp giữa này đối đãi không thật, đó là mình đã thấy cái tánh thật của các pháp rồi, cho nên nó là thấy được thật tánh. Thì như vậy thật tánh nó có lời cái hiện có của các pháp hay không? À, thì như vậy mình biết rõ đối tâm các pháp mình không chấp, tức là mình không có nhận theo cái lối tuyên bố, mà mình biết cái tuyên bố là cái hư giả không thiệt, thì đó là mình thấy được thật tánh, tức là tánh thật. Chính cái chỗ này thì quý vị thấy có khác cái tâm thiền không? Lục tổ dạ đệ tử mấy chục câu á, mấy chục câu mà đối đáp á, thì quý vị nhớ làm sao? Tôi hỏi mấy nào là vô minh thì đáp làm sao? Vì không minh cho nên gọi là vô minh. Thì tất nhiên là để kia là lấy cái minh để mà đáp lại cái vô minh. Rồi hỏi cái nào là thiện thì lấy cái ác đáp cái thiện, nghĩa là luôn luôn lấy cái ngược lại để mà đối đáp. Hỏi bên này thì lấy bên kia đáp, mà ngài không cho mình đáp thẳng, không cho mình cắt nghĩa, thấy không? Mà ngài nói nếu mình đối đáp như vậy thì người ta sẽ nhân đó mà thấy được lẽ thật, còn nếu mình cắt nghĩa thì người ta mất đẹp ở trong cái nghĩa lý. Thì chính đó mình so với kinh Niết Bàn ở đây là lực tỏ dạy là đúng tinh thần kinh Niết Bàn. Vì Đức Phật là nói hai pháp đối đãi không thật, mà hai pháp đối đãi không thật, cho nên nếu mình biết hai pháp đối đãi không thật là mình thấy được cái lẽ thật. Còn nếu mình thấy hai pháp đó có thật thì đó là mình mê. Đó, mình thấy cái giả mình mê. Như vậy cho nên khi mà hỏi thế nào là vô minh thì ngài nói tại vì mình không minh, tại không minh cho nên nó là vô minh. Thì như vậy nói à, như vậy cái minh và cái vô minh này nó không rời nó mà có, thì như vậy ta mới có thể nhận ra à đó là hai pháp không thiệt chuyển quá, như thế này có cái kia nó không thiệt. Thì như vậy người ta mới nhận được cái thật tánh. Còn nếu nó vô minh mình cắt nghĩa vô là không nè, minh là sáng nè, rồi cắt nghĩa ra mình dọc đủ thứ đó, thì như vậy ta tưởng cái vô minh là thiệt. Còn hỏi thế nào là minh, minh là trí huệ là mình dán thôi đủ thứ hết, thì người ta cũng thấy cái minh là thiệt, phải không? Rồi thế nào là Niết Bàn, là nói là Niết Bàn là gì đó là ta thấy Niết Bàn là thiệt. Hỏi thế nào sanh tử mình nói sanh là gì, tử là gì, giải thích thời mới thấy sanh tử là thiệt. Như bạn hỏi thế nào sanh tử, nó là tại vì không biết Niết Bàn. Thế nào là Niết Bàn, vì không rõ sanh tử. Thì như vậy thấy sanh tử và Niết Bàn là pháp đối đãi nhau không thiệt, vô minh và minh pháp đối đãi nhau không thiệt. Thì nếu mà thấy như vậy thì các pháp giữa này đều là đối đãi không thiệt, đó là thấy được cái tánh thật các pháp. Mà thấy được tánh thật các pháp đó là giác ngộ. Vậy đó, mình thấy rõ ràng cái lối thì đối đó, thấy nghe thì thấy được kỳ kỳ dạy liền mà không có cách nữa. Mình quen là nói cái gì là cách nữa, từng chữ từng lời, còn ngài là không chịu, mà chính cái đó mới là làm cho người ta thấy rõ thật. Còn càng cách nữa chừng nào là càng đưa người ta sâu trong cái rừng vô minh, phải không? Và nói bây giờ thì chính cái ông giáo là cách nghĩa giả cái chữ chỉ cái vô minh, giờ lại còn cách nghĩa chỉ vô làm sao rồi giả chữ ra rồi phân tích cái từng bộ đó để chứng minh làm sao, rồi phân tích cái mặt trời cũng chưa mặt trăng giữa đủ thứ
lắm thì ở già dần đối tượng rồi cứ mơ tha tâm cứ mơ lòng không hiểu gì hết. Còn các ngài thì nói rất là đơn giản, lấy cái này để đáp kia, lấy kia đáp ngài để thờ cho hết. Ủa sao vậy, như vậy thì không thấy gì thiệt hết. Nếu đã thấy nó không thiệt mà không thiệt, đó là thấy lẽ thật. Mình thấy cái đặc điểm của đường tâm nó phù hợp với kinh điển Đại Thừa, mà nó sai tí nào hết. Mà chính cái đó là quý vị nhớ trong Trung Quán cũng vậy. Trung Quán cũng chỉ cho hai pháp đối đãi, không có cái gì thiệt. Đãi không có cái gì thiệt cho nên nó hằng tánh nó là không, không có tánh thật. Đó là cái chỗ mà nó cao siêu. Vì vậy cho nên Đại Thừa thì nói là pháp môn bất nhị, nó không hai, chứ không có hai cái thiệt. Những hai cái thì chỉ là đối đãi quyển quá thôi, chứ không có hai cái thiệt. Mình thấy không hai cái thiệt đó là mình thấy được tánh thiệt của nó. Thì như vậy tức là cái phần đối đãi này đều là không thật hết. Thì nếu mình biết cái đối đãi không thật ấy, thì tức là mình sẽ đi tới đâu, tức là tạng như lai nghĩa tánh vô lượng vô biên. Như vậy là chỗ mà chư Phật đề tán thán hôm nay ở nơi trong kinh thành tựu tất cả công đức này đều đã nói rồi. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói đầy đủ hết.